Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiết Phật học phổ thông khóa thứ 9 về duy thức học, bài thứ 3 của duy thức tăng thập tục. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lĩnh niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tiếp bài thứ 3 trang 13. Bây giờ là vào cái mặt na thức. Thì trước mình học cái A-la-gia thức này. Chánh văn hỏi: trên đã nói thức năng biến thứ nhất, còn thức năng biến thứ hai thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán, Tụng viết: thứ đệ nhị năng biến thì thức danh mặt na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lương vi tánh tướng. Dịch nghĩa: luận chủ này tụng 12 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ hai tên là mặt na, thức này do thức A-lại-da sinh ra, rồi trở lại duyên thức A-lại-da chấp làm ngã, tánh và tướng của nó thường lo nghĩ. Nghe thì nó đơn giản, nhưng cái này thì mình để ý. Thầy Ngài Huyền Trang nói về cái duy ta xin lỗi Ngài Thế Thân nói cái duy thức tam thập tụng này, 30 bài này, thì cái thức thứ nhất, ba cái thức năng biến phải không? Thì trước mình học rồi, thức năng biến thứ nhất đó, tức là cái thức thứ 8, thức năng biến thứ hai là cái thức thứ 7, và thức năng biến thứ ba là 6 cái thức trước, tức là 6 cái thức trước. Thế thì kỳ rồi mình học cái thức năng biến thứ nhất rồi, bây giờ thức năng biến thứ hai nói là tức là cái mặt na thức, tức là thức thứ 7. Tụng viết thứ đệ nhị năng biến, tức là lần lượt theo thứ lớp, thì thấy thứ hai thì thức danh mặt na, thì cái thức này tên nó là mặt na. Y bỉ chuyển bỉ tức là tôi của mình, cũng như bỉ nhân tức là mình. Bỉ chuyển duyên bỉ, y tư lương vi tánh tướng, tức là cái tướng của nó là tư lương. Chữ này thật ra là tư lượng, nhưng mà người ta cũng dùng là tư lương nữa, thì chút xíu tôi sẽ nói tiếp về cái y bỉ chuyển duyên bỉ. Tức là thức thứ 8 thì nó có năng tàng sở tàng và ngã ái chấp tàng. Thì kỳ trước mình học rồi, bây giờ qua cái này là thức thứ 7. Thức thứ 7 của nó sao? Thức thứ 7 của nó mình học rồi, tức là mình biết là nó không có thật, chỉ khi nào mình sống thì nó mới có, khi mình chết thì nó mất đi, thì nó mất đi liền, nhưng mà nó tùy thuộc hoàn toàn là vào cái thức thứ 8 rồi, với lại 6 cái thức đầu. Thành ra 6 thức đầu có thì chuyển nó dựa vào 6 thức đầu mà nó có, nó bỏ vào cái thức thứ 8, rồi thức thứ 8 chuyển ra ngoài trở lại 6 cái thức đầu ấy, thì là nhờ qua nó, tức là cái ngã ái đó, tức là cái ái, cái ngã, tức là cái thức thứ 8, thức thứ 7 như vậy. Thành ra mình nói là bị chuyển duyên bị, bị tức là mình chuyển nó, rồi mình duyên, rồi lại tự mình duyên cho nó. Thì mình thì dĩ nhiên là mình nghĩ là mình sai, mình thì mình nghĩ là mình có thật. Cái ngã này nó có thật, nhưng mà thật ra là nó không có, nó chỉ duyên, tức là nó đem vào, nó từ 6 cái thức đầu nó đem vào trong cái thức thứ 8, rồi cái thức thứ 8 lại đem ra ngoài. Thì cái thức thứ 8 mình biết rồi, thức thứ 8 nó chỉ là cái tạng thức, phải không? Hôm trước mình nói rồi, nó là cái tạng thức, tức là nó là chỗ chứa thôi. Ngã tàng, sở tàng, tức là năng tàng, sở tàng với ngã ái chấp tàng. Thì cái vận dịch này thì nói như vậy. Luận chủ thì tụng để trả lời rằng thức năng biến thứ hai tên là mặt na, mình biết rồi nhá. Thức này do thức A-lại-da sanh ra, rồi trở lại duyên cái thức A-lại-da chấp làm ngã. Tức là nếu mà ví dụ mình chỉ đọc như không vậy thì mình hiểu là mình nói tức là cái A-lại-da nó sanh ra cái thức thứ 7 này, rồi cái thức thứ 7 này trở lại cái thức A-lại-da, rồi dựa vào cái thức A-lại-da mà chấp làm ngã, tức là có thật. Giống như hôm trước là mình hôm kỳ rồi cho là mình có lấy ví dụ rồi, phải không? Lấy ví dụ cũng giống như là cái thức thứ 7 cũng giống như là cái bóng đèn vậy. Cái bóng đèn thì cái bóng đèn nó sáng, bóng đèn đẹp, có bóng đèn xấu, có bóng đèn thì có rua, có tua, xanh xanh đỏ đỏ, thứ chớp chớp rồi nữa. Nhưng mà tất cả chung quy nó phải có cái dòng điện nó đi vô. Không có cái dòng điện đi vô thì nói xin lỗi, nó cũng giống như là một cái cục gạch, cục đá vậy thôi, vứt đi bỏ trong cái nhà tắm thôi chứ chẳng làm gì được nó. Tức là nó nhờ cái dòng điện nó ra, nhưng mà cũng phải là toàn thoát tùy thu dòng điện, bởi vì dòng điện bây giờ thay vì không vào cái đèn nó, bây giờ đi vào cái quạt thì nó không có làm sáng cái quạt lên, mà nó chỉ làm cho cái quạt nó quay thôi, hoặc nó đi vào cái tủ lạnh ấy, thì nó làm cho cái tủ lạnh nó lạnh lên thôi, chứ không thể làm cái tủ lạnh nó sáng được, phải có cái bóng đèn thì cái bóng đèn nó mới sáng. Tức là tùy theo nó duyên theo cái nào mà nó thành ra cái đó. tức là đây mới nói là duyên bỉ là vậy. Duyên bỉ tức là trở lại mình, ví dụ như là mình, tôi lấy ví dụ bây giờ mình là người ta, mình người ta thì mình tu như vậy được, mình nghe được, mình nghe pháp được, mình tụng kinh được. Nhưng mà nếu mà mình là chó là mèo cái gì nữa thì mình không tụng kinh được, phải không? Mà mình nghe pháp cũng được nữa. À, thì duyên bỉ là trở lại như vậy. Nhưng mà cái A-lại-gian này nó, nhưng mà mình vin vào cái đó mình chấp là ngã, giống như là mình nói ví dụ bây giờ mình là cái bóng đèn, mình nhờ cái điện nó sáng lên, rồi bây giờ mình thấy ở cái này nó sáng, rồi bây giờ mình sáng như vậy, rồi mình nghĩ à thế tôi sáng quá, tôi đẹp quá như vậy không, mấy người nhờ tôi mà có ánh sáng này hay là làm gì đó thì cái đó là sai rồi. Bây giờ nó cúp điện một cái là tiêu luôn, rồi mình cũng chẳng nói gì được hết, phải không? Thành ra trở lại, thành ra cái tánh và tướng của nó thường lo nghĩ. Cái cậu bây giờ cái câu thứ ba mình hiểu rồi, y biển bị chuyển duyên bỉ rồi. Tư lương bị tánh tướng, tư lương đúng là tư lượng, tư lượng. Bởi vì tư lương này á, mình nghĩ á, thì mình sẽ lầm qua cái ngũ vị hôm trước, phải không? Ngũ vị mình trước tức là tư lương, gia hạnh, thông đạt, tu tập với lại cứu kính, tức là ngũ vị. Hôm trước mình ngũ vị duy thức á, hôm trước mình học như vậy, tức là mình nhớ hôm trước tư lương á, cái chữ tư lương, tư tức là gom góp lại, tư là trợ giúp, lương tức là cái lương thực tức là cái phần cái mình gom những cái gì vào để mình để dành, để mình làm cái gì đó mình xách đi theo được. Tức là cái chữ tư lương hôm trước mình có học, tư lương tức là cái thập trụ với thập hạnh, phải không? Hôm trước mình học năm cái đó, tức là gọi là ngũ vị của duy thức. Nếu hôm trước mình không học được thì bây giờ phải về học lại, chứ còn bây giờ mình nói lại thì hết giờ. Nhưng mà đại khái nó là vậy, tức là tư lương tức là mình gom góp những cái mình tiếng Anh gọi là gather, tức là mình gom góp hết tất cả những thành phần để mà mình lên đường hoặc để mình làm hành trình gì đó thì mình gọi là tư lương. Tư lương tức là cái vốn liếng của mình. Thật ra chữ tư này, chữ tàu của nó là trợ giúp, và lương tức là cái phần mà tất cả những cái gì mà mình dự trữ được đó, giống như lương thực chẳng hạn đó. Thì nhưng mà cái chữ tư này á, tư lượng này á, là nó là cái chữ danh mặt na. Thật là tư lượng, tư này á, thì nó không nghĩa khác, tư này là suy nghĩ, đắn đo. Tư tức là suy nghĩ, giống như tầm tư trước mình á. Tư này á, thì trên nó là chữ điền, dưới nó là chữ tâm, tức là suy nghĩ, đắn đo. Lượng tức là lường, Việt Nam mình gọi là lường, tức là mình cân nhắc. Tư lương tức là đắn đo, cân nhắc. Vì tánh tướng tức là cái tánh, cái tướng của cái thức mặt na này là nó đắn đo, nó cân nhắc. Thì thường thường mình gọi nó là tư lương. Thì cái chữ lương, nó lương lượng đọc giống nhau, nhưng mà mình cái tư lương này không phải cái nghĩa kia, tức là không phải cái nghĩa để dành, mà tư lương này tức là đắn đo, cân nhắc. Mặt na nó là vậy. Tánh và tướng của nó là thường lo nghĩ, tư lượng thức. Lược giải trước đã nói thức năng biến thứ nhất, tiếp theo đây nói thức năng biến thứ hai, tức là thứ bảy. Tiếng Phạn gọi là mặt na, tàu dịch là ý. Cái chữ này thì ra mình lộn ha, bởi vì ý mình nghĩ là thức thứ sáu, nhưng mà hôm trước mình học cái thức thứ bảy đó, thì cái mặt na nó cũng, cái thức thứ bảy đôi khi nó cũng gọi là ý. Thức này là căn của ý thức, chứ không phải ý thức tức là thứ sáu. Thức này nương thức A lại ra sanh khởi, rồi trở lại duyên thức A lại ra chấp làm ngã, cũng như cái tay từ nơi thân sanh ra rồi trở lại hộ vệ cái thân. Vì thức này tánh hay lo nghĩ nên hiện ra tướng trạng bên ngoài cũng lo nghĩ. Lo nghĩ tức là tư lương, tư lương chứ không phải là tư lương tức là để dành lương thực, tức là sắp xếp để mình đi đâu. Nguyên văn thứ hán tức là bây giờ bài kể tiếp. Tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tinh ngã mạn ngã ái, cập dư xúc đẳng câu. Dịch nghĩa: bốn món phiền não thường chung cùng với thức này là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài ra thức này còn tương ứng với các tâm sở như xúc tác ý, vân vân. Lược giải trước đã nói thức năng biến thứ nhất, xin lỗi, cái đoạn này là đoạn lập lại, quý vị bỏ hết nguyên cái đoạn này, cái đoạn phân nửa ở trên đó, tức là nó lập lại cái phần dưới thôi, đọc từ phân nửa giữa trang. Lược giải: những tâm sở thường tương ứng với thức này là bốn món phiền não: ngã si tức là si mê cái ngã, ngã kiến là chấp cái ngã, ngã mạn là đề cao cái ngã của mình để khinh mạn người, ngã ái là tham ái cái ngã. Bởi thức mặt na thường chấp trước. Mấy chỗ này nó nhiều chữ nó sai, đánh mấy sai đấy, chữ mặt na chứ không phải mặt ma. Thường chấp thức A lại ra làm ngã, nên bốn món phiền não tương ứng với thức này cũng đều do cái ngã mà sanh. Vì thế nên trên mỗi món phiền não lại thêm chữ ngã: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngoài bốn món phiền não trên lại còn có các tâm sở như năm món biến hành và tùy phiền não vân vân, cũng tương ứng với thức này, nhưng không phải thường có như bốn món phiền não trên. Dưới là cái bài. Bây giờ mình nói trở lại cái lược giải mình nói rồi ha. Nguyên văn chữ Hán: tứ phiền não thường câu, tứ phiền tứ là bốn, thầy dạy như vậy, bốn món phiền não thường chung cùng với thức này, chung cùng câu tức là cùng, câu tức là thường cùng đó. Nó ví dụ mình nói câu sanh phiền não, tức là cái phiền não mà lúc sanh ra là nó có liền rồi, chỉ cùng. Tứ phiền não thường cùng, tức là có bốn cái món phiền não này thường chung cùng với thức này là gì? Vị này ngã si, ngã yến, tính ngã mạn, ngã ái, là bốn cái. Cập dư xúc đẳng câu, cập tức là cùng với lại, dư xúc đẳng, xúc xúc đẳng đó, đẳng tức là vân vân đó. Giống như là chư đại đệ tử chung chư đẳng thì tức là cùng với, thì thành ra câu tức là cùng, mình mới nói rồi, tức là cái chỗ này là xúc, xúc là thêm vân vân đó. Thì cái này mình biết là năm món biến hành rồi, phải không? Xúc tác ý thọ tưởng tư, năm món biến hành trước mình học rồi. Bây giờ mình câu lược giải thầy này: những tâm sở tương với thức này là bốn món phiền não, thực tức là có bốn món phiền não nó thường nó đi với cái mặt na thức, tức là cái thức thứ bảy này là cái gì? Là cái ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thì thêm cái chữ ngã thôi, tức là si, kiến, mạn, ngã. Si tức là ngu, tức là vô minh. Thường thường mình nói tam độc, ba món độc là tham sân si, phải không? Mà si á, thường thường mình nói, hoặc là mình, khi mà mình dịch ra chữ si mê hay gì, cái mình nghĩ ồ si mê là trồng cái si, ông này cậu này thương cô kia là trồng cái si hay gì. Si tức là bám chặt vô vậy thôi, chứ giống như cây si của Việt Nam mình vậy. Nhưng mà mình quên mất chữ si thật ra của nó, tức là vô minh, tức là không biết, tức là ngu ngốc. Thì khi nào mình chửi người nào, mình nói ôi người này anh ông tu ông sân si hay gì, tức là mình chửi nặng lắm ạ. Là mình cũng như là mình là Phật rồi đó, thì mình chửi người ta như vậy. Thì chữ si á, tức là vô minh, tức là không biết, tức là biết sai hoặc là không hiểu đó, thì gọi là si. Vì si á, thành ra qua thứ hai là kiến, kiến tức là thấy, và ba là mạng, mạng thì trước mình học rồi, tức là nó thuộc sáu món căn bộ, sáu món phiền não, sáu món căn bộ phiền não đó, tức là mạng, tức là mình ở trên này, ở trong này thầy nói là đề cao cái ngã của mình để khinh mạng người, khinh mạng, nhưng mà thật ra cũng phải nữa, mình đề cao á thì gọi là kiêu, còn mạng á tức là mình không có mà nói xưng làm có. Thì cho cái tội nó nặng hơn, thì nó mới là đại phiền não. Ái tức là thương đó. Thì thương cái gì? Dĩ nhiên bởi vì cái này nó là cái mặt na, tức là cái ngã thức. Ngã thức thì bây giờ mình ngu, mình có cái ta. Ngã si tức là gì? Ngã si tức là mình ngu ngốc, hoặc mình không biết, mình không hiểu, mình nghĩ là cái ngã này mình có thật, cái ngã nó là đúng, cái ngã nó là phải, cái ngã nó có. Thế mình nghĩ là cái ngã nó có, thì từ đó mà tất cả những cái tội lỗi nó đi theo hết. Bởi vì cái ngã mình thấy rõ ràng là tức là nó không thật. Giống như bây giờ mình nói là cái bóng đèn, cái ngã nó tương tự như cái bóng đèn vậy. Cái bóng đèn người ta làm ra, người nào đó thợ thiết người nó làm ra, rồi tới lúc mình ra mình là cái bóng đèn, rồi mình tỉnh tưởng đó, mình nhìn thấy, mình nghĩ ngon lành mình là mình, rồi bây giờ có dòng điện vào cái nó sáng lên, thì ai cũng phải nhờ mình chạy lại coi mình đó, rồi khen úi cha cái đèn này đẹp cái gì đó, thì mình lại khoái. Từ lúc đó mình ngu mà mình không biết là cái bóng đèn là vốn thật là nó không có thật, vốn nó không có cái gì hết, không có dòng điện là nó đã cúp rồi. Nhưng mà mình ngu thì ra mình mới thấy ngã si là như vậy. Ngã si tức là mình tưởng đâu là cái ngã này là có thật. Giống như hồi xưa tới giờ mình thường thường các thầy hay nói vậy, lúc mình sanh ra nó không là ai hết. Đến giờ đặt tên mình là ông A, ông B gì đó, thì tự nhiên cái bắt đầu lớn lên cái ai mà nói đến A, B thì mình nghĩ là mình đó. Chứ thành ra tự nhiên nó thành ra nó si là vậy. Nó si tức là bởi vì mình chấp cái ngã của mình. Rồi kiến, ngã kiến tức là cái thấy của mình, mà cái thấy là cái thấy của mình, ngã, thành ra nó mới sai. Cứ phải tự thấy không? Bởi vì thường thường các ngài mà nói là ngộ đạo hay là giác ngộ nhé, thì tức là ngài thấy như thị như thực, tức là thấy sao thì nói làm vậy, thấy sao thì để ý làm vậy, thế thôi. Chứ còn cái kiến tức là mình qua cái lăng kính của mình, cũng giống như bây giờ tôi dùng cái kính này tôi nhìn vào thì tôi mới thấy, mà thấy theo cái sự vật của tôi thôi. Chứ người khác mà người ta nhìn vào có thể người ta thấy khác. Thì mỗi người có một cái lăng kính của mình, thì cái đó gọi là ngã kiến. Ngã kiến tức là thấy theo ý mình, mà dĩ nhiên mình thấy theo ý mình thì người ta thấy theo ý người ta. Thành ra thế giới nó loạn lạc, một chiến tranh hoài là như vậy. Mà cái ngã của mình là nó như vậy, tức là nó bảo vệ cái ngã. Lúc đó thì thường mình thấy tôi thấy như vậy mới đúng chẳng hạn, còn người khác, ông khác thấy như vậy thì tôi không đồng ý, nó cứ như vậy thôi. Thế nên gọi là ngã kiến. Ngã kiến nó cũng sai như vậy. Và đó phiền não, giờ mới nói là bốn cái phiền não. Rồi từ cái ngã kiến nó mà sanh ra cái ngã mạn. Ngã mạn nó tức là mình tự đề cao mình, mình thấy mình hay, mình thấy mình đúng, mình thấy mình giỏi. Nhưng mà đúng ra cái chữ nếu mà mình nói ngã kiêu thì còn đỡ. Ngã kiêu tức là mình giỏi thật. Đó. Ví dụ như bây giờ mình làm cái gì đó, ví dụ mình nấu món ăn, mình nấu chỉ nửa 5 phút đồng hồ là xong món ăn rồi, giỏi quá. Người ta nấu phải nửa tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thì cái đó là mình kiêu thôi, mình nói ui tôi giỏi lắm rồi, tức là mình kiêu. chứ còn mình nấu ăn được thật, mình nấu ăn giỏi thật. Còn nếu mà bây giờ mình nấu ăn nửa tiếng hồ mình, ui tôi nấu ăn mới là nấu củ ăn mấy người kia nấu giỏi, không có gì thì cái đó là mạng. Mạng tức là mình làm không được mà mình nghĩ là mình được, mình có thành ra tinh ngã mạng là như vậy. Tức là mình thấy ở trên nhá, cái ngã của mình, tức là mình chấp cái ngã mình có thật, rồi từ cái ngã mình có thật này mình nhìn ra thấy, mình thấy cái gì mình chấp cái đó nó là có thật là đúng, mà trong khi cái đó nó sai hoặc nó không đúng với người ta, mà mình cứ chấp nó là thật, thành ra tức đó nó thành ra mạng. Mà ngã mạng thì nó càng nặng thêm, và cuối cùng là ngã ái. Tức là lúc đó thì mình chấp nhận là cái này cũng là của tôi, cái này tôi thấy nó giống hệt như vậy, các người thấy khác, tức là cái người thấy sai rồi, cái người không được như vậy. Bởi vì nếu mà không có cái ngã ái, không có cái gì đó, thì mình đã thành Phật, thành Bồ Tát, thì hồi mình xuống dưới mình sẽ thấy. Mà nó từ cái ngã ái này mà nó đâm ra tất cả những cái chuyện mà loạn lạc ở trên thế giới, bởi vì mình sẽ bảo vệ cái ngã của mình. Cập dư xúc đẳng câu, tức là bốn cái này rồi và thêm tất cả những cái năm cái món biến hành nữa, tức là xúc thọ, xúc tác ý thọ tưởng tư, phải không? Đó, tức là năm cái món biến hành chứ mình học rồi nữa, năm cái món biến hành là từ đó ra. Các thì cái bảng ở dưới thầy ghi này, ngoài bốn phiền não trên là còn các tâm sở như năm món biến hành, và tùy phiền não cũng tương ứng với thức này, nhưng không phải thường có như bốn món phiền não trên. Tức là những cái món kia là dư thôi, tức là nó có thể nó đi theo theo, nhưng mà cái chánh là bốn cái món này. Bốn cái món này tức là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thế mà mình bốn cái này mà mình có rồi, tức là mình phát triển được cái ngã ái, tức là phát triển được cái mặt na thức của mình. Mà cái mặt na thức mình càng cao thì mình càng thêm phiền não nhiều, tức là bốn cái món này là chánh. Còn những cái khác, những cái món biến hành hoặc là những cái tùy phiền não 20 cái đó thì tương ứng nhưng không phải thường có những bốn phiền não. Thì ra đây thầy đã viết cái bảng các tâm sự tương ứng với thức này thường trung khởi là si kiến mạn ái, phải không? Tức là bốn cái tùy phiền não, y bốn cái phiền não căn bản, bốn chính, bốn không thường là năm món biến hành, rồi các tùy phiền não vân vân. Nguyên văn chữ Hán bây giờ tiếp theo thêm một bài kệ nữa: hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Dịch nghĩa: tánh của thức này là hữu phú vô ký. Mình hiểu rồi ha, tại hôm trước mình nói rồi, tức là a lại gia thức á, tức là vô phú vô ký. Còn mặt là thức thứ bảy á, tức là hữu phú vô ký. Tùy thức a lại gia sanh về cảnh giới nào thì thức này theo đó mà chấp ngã, đó tức là tùy sở sanh sở hệ. Năng lễ sở lễ, quý vị từng nhớ mình tụng nó, năng lễ sở lễ, năng lễ tức là mình này, mình lệnh này, sở lễ là cái người được lệnh, cái người bị lệnh này. Bây giờ Việt Nam nó hay xài chữ bị lắm rồi, cái từ đấy đọc báo đâu bây giờ tôi thấy lạ lùng rồi, đâu cũng bị á. Cô này hơi bị đẹp, cô này hơi bị đẹp, mà nghe họ thấy cool, họ thấy cái đó khoái, thì bây giờ mốt của nó vậy. Nhưng mà ý của nó tức là bị, sở tức là bị, năng tức là mình, đó, tức là của mình, hay là mình năng tức là ví dụ người lễ, cái người bị lễ thì gọi là sở. Thì ở đây tùy sở sanh sở hệ, tức là cái mặt na không tự nó mà sanh ra, mà nó tùy theo cái khác nó sanh ra nó, chứ không phải tự nó mà nó sanh ra được. Giống như mình lấy cái ví dụ mình nói cái bóng đèn này là người khác người ta làm ra, người thợ người ta làm ra, miếng đồng, miếng sắt, miếng thủy tinh, miếng gạch đá, mấy miếng silic người ta nấu lên người ta thành thủy tinh, người ta lấy đồng lấy gì người ta làm thành ra cái đèn, chứ không phải là tự cái đèn nó đẻ ra được, tự cái đèn nó sanh ra được, không phải. Thì cái này tùy tức là theo sở sanh sở hệ, tức là vì người tùy cái người khác nó sanh ra và nó hệ thuộc, nó lụy thuộc, lệ thuộc vào cái người đó. A la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu, tức là khi chứng a la hán nhập diệt tận định và được vào xuất thế thì không còn thức thức này. Đó, tức là chỉ có ba cái khi không còn cái thức, cái ngã thức này là ba cái: chứng a la hán này, nhập diệt tận định và đạo xuất thế thì không còn. Đó, tức là khi mình còn sự còn sống á, tức là mình còn trên thế giới mà mình mất được cái mặt na thức là chỉ có trường hợp đó thôi. Còn dĩ nhiên là khi nào mình chết thì nó mất rồi, chết một cái là mất liền, ngã thức nó không còn nữa. Nhưng mà nếu bây giờ mình chưa chết mà mình gọi là chứng đạo hay gì đó thì chỉ có ba cái đó thôi. Đó, tức là chứng A-la-hán, nhập diệt tận định này, với lại nhập đạo xuất thế. Đó, thì bây giờ thì giải: vì bốn món phiền não ngăn che nên tánh của thức mặt na thuộc về hữu phú vô ký. Hữu phú tức là che giấu, có che giấu, hữu là có, phú là che giấu. Vô ký tức là không có gửi gắm vào đâu, không có gửi gắm vào đâu, tức là sao? Tức là nó đúng ra là nó phải vô vi, nhưng mà nó không có cái tánh của nó, cái chính tự nó không có, gọi là vô ký. Cũng giống như cái ao lại ra thức thì tự nó không có gì hết, mình nói nó là cái tàng thức, nó chỉ có để thôi, người ta bỏ vô thì nó cũng bỏ, thấy không? À, tức là năng tàng, rồi người khác tự nó bằng những người khác ta bỏ vô tập sở tàng, ngã ái chấp tàng, tức là từ đó mà nó sanh ra cái ngã ái, tức là nó thoát qua thành cái thức thứ bảy này. Thì ở đây đó, thức này do lại nữa, vì thức này do a lại ra sanh ra, nên tùy theo thức a lại ra sanh về cõi nào thì nó chấp đạo theo cõi đó đó, tức là tùy sở sanh sở hệ. Nói cho trên mới rồi, tức là ví dụ như bây giờ mình ở đây sáu thức trước mình làm những cái công đức gì, hoặc mình làm những chất duy vật gì, mình thích cái gì chẳng hạn, giống như mấy người người ta nói niệm Phật xin về vãng sanh cực lạc chẳng hạn, thì người ta cứ thức theo đó, người ta cứ niệm Phật tối ngày, người ta không làm bệnh làm bạ, rồi người ta cứ chăm bẩm nhập nhất nhật nhị nhật tam nhật tứ nhật ngũ nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn thì nhân lâm mạng trung thời, phải không? Rồi A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là mình nói trong theo kinh Di Đà, tức là mình cứ nghĩ tới Phật, Phật hoa như vậy 7 ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, cả đời như vậy cứ nghĩ tới Phật, thì lúc mà mình chết nhất tâm bất loạn, tức là tâm không có nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ toàn là nghĩ tới Phật không, thì tới lúc chết một cái là thấy A Di Đà Phật với lại các thánh chúng, các Bồ Tát, Quan Âm Thế Chí tới hiện đưa mình về cực lạc. Vì thức này do A lại ra sanh ra, nên tùy theo thức A lại ra sanh về cõi nào thì người đó chấp ngã theo cõi đó. Thì lúc đó ví dụ bây giờ mình cứ ngồi mình nghĩ, trời ơi, bây giờ tôi thương nhớ Việt Nam quá, Việt Nam người ta khổ sở người ta vậy, hồi nhỏ tôi đi ăn xoài, tôi ăn me, rồi trùng quê hương là trùng khế ngọt gì đó, tôi ngồi tôi nghĩ khế nó ngọt lữ, trời ơi, khế Việt Nam khế nào cũng ngọt hết trơn. Tôi cứ ngồi tôi nghĩ về hoài nhật, nhất nhật nhị nhật tân thất nhật kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ thế anh chúng, thì lúc đó không còn A Di Đà Phật nữa, mà thấy mấy cùng khế cái khế thì nó lôi mình về Việt Nam, nó sanh ra, và mình sanh ra mình ăn thấy cái khế chua lè, phải không, đâu còn ngọt nữa, hoặc là mình thấy mình cũng nghĩ là ngọt, nhưng mà mình sẽ sanh về đó, cứ phải từ từ thấy, tức là mình tu theo đâu thì mình sẽ tu theo về đó. Cái A lại ra nó chỉ là cái tàng thức, nó vô phú, nó rõ rệt như vậy, mình bỏ vào cũng vậy, người khác bỏ vào tức là mình bỏ vào tức là năng tàng, người khác bỏ vào tức là sở tàng, tức là người mình bỏ vào, người khác bỏ vào, tất cả như vậy nó thành ra cái đó. Thì cho quý Phật tử mình thấy mình giải thích hôm trước đó về những cái cộng nghiệp hay gì đó, mà tại sao những người nào tu hành đàng hoàng vậy sao nó ghê quá trời, tại sao mà tsunami gì đó nó tới bao nhiêu người, cả mấy trăm ngàn người chết chẳng hạn, hoặc là nước nào bị chiến tranh tự nhiên nó vô nó chém đầu nó giết người ta, rồi nó bỏ bom đủ thứ trơn, thì cho bao nhiêu người chết một lúc đó. Mà những người đó người ta tại sao người ta lại chung như vậy, tại vì mình theo chung nhau, mình theo chung nhau thì nó dính vậy. Thức này A lại ra sanh ra, nên tùy theo thức lại ra sanh về cõi nào thì nó chấp ngã ở cõi đó. Thì cho mình nhớ kỹ trước mình nói rồi, tức là cái A lại ra nó không phải riêng biệt, bởi vì nếu mà mình nói nó riêng biệt thì nó sẽ thành cái linh hồn bất biến. Hỏi người tu hành phải đến địa vị nào, tức là bây giờ tôi đoạn sau là tùy sở sanh sở hệ nhé. A la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu, tức là ba cái A la hán diệt tận định mới xuất thế đạo thì mới là không còn cái mặt na thức này nữa. Người tu hành đến địa vị nào mới đoạn được ngã chấp và không còn thức mặt na, thì đáp là có ba địa vị. Thứ nhất là đến địa vị A-la-hán. A-la-hán là vị này đã xả tàng thức nên thức mặt na không còn chấp ngã. Cái này mình dễ hiểu rồi. A-la-hán, A tức là không, Ra-hát tức là lậu, tức là trở lại, không còn trở lại đâu. Bởi vì sao? Là mình chặt đứt hết, chặt đứt hết dễ, không còn chấp một bất cứ một cái gì hết trơn, không còn dính líu tới một cái gì hết, thì đương nhiên nó buông. Ví dụ bây giờ mình nói mình từ chức, tôi từ chức cái này tôi không dính chấp đến gì thì thôi, người ta cũng có cầu cạnh mình, người ta cũng chẳng chẳng được thôi, mai mốt người ta cũng chán, người ta bỏ mình, phải không? Thành ra cái chuyện là đấy, A La Hán là như vậy. A La Hán thì dĩ nhiên A La Hán là mấy vị, ví dụ như mình đọc trong kinh thì mình nói ví dụ như ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, những ngày đó là A La Hán rồi, A La Hán đắc A La Hán, thì những người đó là những người đã xả được cái này. Thứ hai là nhập diệt tận định, tức là thứ hai là diệt định. Diệt định nó là gì? Tức là nhập diệt tận định, vì định này diệt hết các tâm vương và tâm sở của bảy thức trước, tức là cả diệt sáu thức thì mình còn tương đối dễ được, nhưng mà diệt cái thức thứ bảy khó. Nhập diệt tận định đúng ra cũng khó, bởi vì hôm trước mình cũng học rồi, mình lấy ví dụ rồi nữa, mà quý vị không nghe mình nhắc trở lại thôi. Cái nhập diệt tận định nhá phải coi chừng, bởi vì mình học theo đúng đạo Phật như vậy, nhập diệt tận định nhá, tức là cái tới tầng cuối cùng, tầng thứ 8, tức là tầng định. Chứ đừng mình có lộn, ngoại đạo nó tu nó cũng nhập được diệt định, nhưng mà nó nhập vô cái vô thượng định thôi. Đức Phật Thích Ca đó, lúc mất lúc đầu tiên mà ngài đi tu, ngài tu theo hai ông đầu tiên phải không, thì hai ông này nó là những ông thầy mà dạy được nhập được vô thượng định, và chính Đức Phật Thích Ca cũng nhập được vô thượng định, nhưng mà ngài thấy rõ là nhập vô thượng định không phải là cứu cánh, chưa phải niết bàn, thành ra ngài mới bỏ mấy ông này mà đi tu riêng theo ông sau. Thì bây giờ mình nhắc trở lại thôi. Bây giờ mình tu á, thường thường mình tu về thập thiện hay gì á, thì tu lên những tầng trời phía trên của cảnh trời sắc giới, ba tầng gì đó, tam giới phải không, ba tầng ở từ dưới lên trên, dục giới, giữa là sắc giới, trên cùng là vô sắc giới. Dục giới tức là những tầng thiền của mình, những tầng trời nhé, xin lỗi, những tầng trời của mình nhé, chưa thiền, thiền là lên tới sắc giới rồi. Dục giới của mình tức là mình tu theo thập thiện rồi, mà mình tu theo những cái này, những tu làm những điều lành, bỏ điều ác ra, thì mình hữu lộc, tức là mình được phước, mình sẽ lên trời mình hưởng. Thì có sáu tầng trời mình biết rồi phải không, từ dưới trên rồi mình hiểu những chuyện đó. bây giờ qua cái, nếu bây giờ mình tu ngoài cái thiện, tức là ngoài cái làm phước này ra, hoặc là mình không cần làm phước nữa, mình không làm hại người ta, nhưng mà mình tu thiền định á, thì mình sẽ bắt đầu lên trời sắc giới. Sắc giới thì nó có bốn tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ dưới lên trên ha. Thì mình cũng biết rồi, tức là mình nhập tứ thiền nó cũng không khó đâu. Nhưng mà rồi xong hết cái tầng trời sắc giới rồi thì mình thường thường mình nhập cái tứ thiền, nhập tứ thiền vô thì nó vô nó gọi là vô, đây là vô tưởng định. Vô tưởng định là của ngoại đạo. Rồi khi mà mình vô cái tứ thiền đó, nếu mà mình không rành về đạo Phật nó, hoặc mình không biết rõ, mình không có thầy chỉ bảo của mình, tới lúc đó mình tưởng là mình vào nhập diệt tận định, vào diệt tận định, bởi vì nó giống nhau, nó tương đối giống nhau. Khi mình lên tứ thiền, quý vị tu cái này dễ chứ không khó gì. Quý vị lên tứ thiền rồi quý vị sẽ thấy lúc đó, tức là nó không còn mơ tưởng gì, không còn một cái tưởng nào hết. Thường thường mà tu phép này thì mình dùng hoặc là công án, hoặc là dùng cái thiền tạo động. Công án của Lâm Tế, tạo động tức là mặc chiếu thiền, mặc chiếu thiền của tạo động. Mặc chiếu thiền tức là mình ngồi mà không để si can tra ra đó, tức là chỉ quán đả tọa. Chỉ quán đả tọa tức là mình chỉ ngồi thiền, không có vọng tưởng nào khởi lên, dẹp liền. Không theo. Thì tất cả những vọng tưởng nó nổi lên mình không theo nữa, tức là mình diệt tưởng. Mình diệt cái tưởng rồi mà mình ở trong cái định đó thì gọi là diệt tận định. Nhưng mà nó không phải là diệt tận định của đạo Phật đúng, bởi vì diệt tận định nó là trên trời vô sắc giới. Bây giờ mình nói tới đây, lúc đó mình sẽ có cái cảm tưởng là mình vô tưởng. Vô tưởng thôi, vô là không, không còn tưởng nữa. Không còn tưởng thì ra quý vị hồi nhớ hồi trước mình học rồi phải không? Cái, khi mình tu mà vô tưởng định đó, tu vô tưởng định thì phải nhập lên trời là cung trời vô tưởng thiền. Vô tưởng thiền là cái cung trời thứ tư này, tức là trời tứ thiền này. Thì khi mà mình lên trời tứ thiền, mình ở trên đó, mình tái sanh ở trên đó thì mình không mình vui. Ở dưới là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, phải không? Và cuối cùng cái tầng thứ tư này mà mình nói là vô tận định mà của tứ thiền đó, thì nó là xả niệm thanh tịnh. Là xả niệm thanh tịnh là cái cuối cùng này, cái vô tưởng. Xả niệm tức là mình bỏ những cái niệm, không còn một cái niệm hết trơn. Thanh tịnh tức là trong sạch hết. Thì ra mình khi mình lên trên cái trời thứ tư như vậy, tầng thiền thứ tư như vậy, thì mình lúc đó mình sẽ nghĩ là mình vô diệt thọ tưởng định. Nhưng mà nó không phải diệt thọ tưởng định hẳn, bởi vì hôm trước mình là ví dụ rồi, bây giờ mình nói trở lại, nhắc trở lại thôi. Quý vị về nghe được cái cũ thì nó cũng đúng rồi. Tức là ví dụ như trong cái phim gì đó, Samsara phải hôm trước nói rồi. Hoặc là những cái người mà người ta tu, người ta gọi là nhập thất. Nhập thất đúng đó, chứ không phải nói mình nhập thất đây mình cứ khoác áo tràng đi xong nhìn đồng hồ mấy giờ đi về, không có chuyện đó. Nhập thất tức là người ta vô trong đó, vô trong cái động đó, rồi người ta ngồi lại nhập định, không ăn không uống. Không ăn không uống gì hết trơn, rồi vô. Mà nếu mà 7 ngày liên tục sắp lên thì họ nhập cái diệt thọ tưởng định, chứ không phải là vô tưởng thiền như vậy đâu. Vô tưởng thiền này của mình là mình nói rồi, nhưng mà nhập cái vô diệt thọ tưởng định tức là mình lên tới phía trên nữa. Thì bây giờ mình đang nói cái này, mình nói tiếp rồi. Tức là bây giờ 4 cái tầng thiền lên, thì lúc mà tại mình không có tưởng thì ra mình sẽ sanh về cái trời vô tưởng thiên. Mà sinh vô cái trời vô tưởng thiên đó thì lúc đó trên đó mình thấy nó cũng hoan hỉ lắm, vui vẻ, nó không, nó lâng lâng, nó khinh an, chứ không phải giống như mấy tầng dưới nữa. Lúc mình tưởng đâu là mình vô niết bàn, nhưng mà thật ra nó không phải niết bàn. Tới lúc mà mình hết quả mình phải trở lại, bởi vì sao? Bởi vì những cái nhân đó mình không có theo, không có cắt bỏ được. Nó giống như hôm trước mình cũng lấy ví dụ rồi quý vị, giống như mấy người mà người ta nói bây giờ tôi tu tịnh độ xong rồi, bây giờ tôi niệm Phật rồi tôi vãng sanh về cực lạc. Mấy người hỏi ok bây giờ ông vãng sanh, chứ hồi trước bây giờ ông thiếu nợ người ta, ông làm chặt đầu mổ bụng người ta rồi ăn hôn nói thừa rồi, bây giờ làm sao? Thì đới nghiệp vãng sinh, phải không? Đới nghiệp vãng sinh tức là mình mang cái nghiệp mình đi qua bên đó mình ở, tức là cũng giống như mình cầm mấy tờ giấy nợ mình chạy qua bên đó mình ở tiếp, mình trốn rồi đó. Thì trốn hồi cũng phải trả người ta chứ. Chứ mấy người kia người ta tu xong người ta cũng chạy qua bên kia người ta đòi nợ mình, hoặc là mình thiếu nợ ra mình phải trả, bởi vì Đức Phật dạy rõ ràng nhân quả chứ không có vấn đề nó được. Thành ra tức là nó lầm thôi, cái này nó không phải là diệt tận định, quý vị để ý điểm đó. Còn cái diệt thọ tưởng định á, thì hôm trước mình cũng lấy ví dụ rồi, tức là ít nhất trong kinh Đức Phật nói thì phải tu cho nó, tức là bây giờ nhé, 4 tầng thiền mình biết rồi, bây giờ lên 4 tầng định đó, tức là không từ dưới lên trên, tức là không vô, tức là không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi tưởng xứ. Thì phi tưởng phi tưởng xứ đó là cái tầng này hoặc là trên đó nữa. Tại vì nhiều luận gia đó thì người ta nói rằng phi tưởng phi tưởng xứ chưa phải là diệt tận định, mà phải qua khỏi cái phi tưởng phi tưởng xứ nữa thì mới tới diệt tận định. Thì cái chuyện này mình cũng khó tin lắm, bởi vì nếu mà vượt khỏi cái phi tưởng phi tưởng xứ, tức là xuất tam giới rồi, mà xuất tam giới ra là thành Phật, tức là cứu cánh luôn, chứ không còn trở lại nữa. Nhưng mà cái này diệt tận định này vẫn còn trở lại, vẫn còn trở lại, tức là không không phải là thành Phật luôn. Thành ra cái diệt tận định này á, diệt thọ tận định này á, cái chữ nho của nó là Nirodha Samapatti. Samapatti tức là Tamma Bất Đề, hôm trước mình học rồi phải không? Hôm trước mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, hai kinh đó Đức Phật nói tới nó lưu vào nhất, xin lỗi, kinh Lăng Nghiêm với lại kinh Viên Giác. Thì nhất là trong kinh Viên Giác nó là Đức Phật nói tới nó lưu vào, kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật đã dạy rồi. Đó, phải tu ba thứ phải không? Tamma Đề, Tamma Bất Đề và Thiền Na, ba thứ. Đó. Thì trong cái kinh Viên Giác là Đức Phật nói rõ mình bao nhiêu cách mình tu được. Ví dụ từng nhớ cái điểm đó. Ví dụ tu thuần là Thiền Na không, hoặc là thuần là Tamma Đề không, hoặc là thuần là Tamma Bất Đề không, hoặc là tu Tamma Đề trước xong rồi tới Tamma Bất Đề sau chẳng hạn. Quý vị về đọc lại kinh Viên Giác đi. Kinh Viên Giác thì rồi mình học. Thầy cho thầy Thiện Hoa giỏi lắm, thầy dạy có ý lắm. Tức là dạy cái kinh Lăng Nghiêm mình học, rồi dạy qua kinh Viên Giác, rồi dạy qua này. Thì ra nếu mà những cái đó mình hiểu hết rồi thì bây giờ tới đây mình không có gì thắc mắc hết trơn, bởi vì mình hiểu cái diệt thọ tưởng định nó là gì rồi. Diệt thọ tưởng định tức là sang tu Tamma Bất Đề, Tamma Bất Đề lên. Nhưng mà đúng ra kinh Phật nói, kinh Đại Thừa mình nói kinh Viên Giác với lại kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật nói rõ, dù là mình tu Tamma Đề, dù là mình tu Thiền Na, hoặc là dù mình tu Tamma Bất Đề, tu một cái không cũng được nữa, là cũng vào diệt thọ tưởng định được, tức là tới chứ không phải là không tới được. Đó thì trên trong theo trong kinh nói thì là mình tu cái này á, vào nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày 7 đêm á thì mới chứng. Đó tức là mình diệt được cái mặt na, tức là lúc đi ra rồi. Giống như hôm trước tôi kể quý vị mà trong phim đó, trong cái phim nói thì ví dụ cái ông sư Tây Tạng đó, ông vào trong đó ông ngồi, ông ở trong đó gần 1 năm mấy, gần 3 năm gì đó. Không ăn không uống gì hết trơn. Tới lúc mà người ta vào người ta phải đục đẽo cái đó ra, xong rồi mấy ông sư kia khác mới xách ông khiêng ông về. Thì khi ông về ông như cái thây chết vậy, cứng đơ cứng ngắc vậy. Về xong rồi bắt đầu mấy ông kia mới bắt đầu hâm nóng rồi thoa thuốc thoa gì đó châm cứu làm đủ thứ, nghĩa là những cái thuốc cỏ của Tây Tạng mình cũng biết. Mình thường thường cái Tây Tạng họ có cái học dân tộc của họ, họ dùng những cái đó rồi từ từ mới duỗi ra. Lúc đầu ông cứng đơ rồi xong xuống, thì cái đó tức là lấy cái ông ra. Nhưng mà về sau quý Phật tử nếu mà coi trong phim á thì về sau tức là xong rồi ông cũng tầm bậy tầm bạ lắm. Tức là lúc mà tu hành thì đàng hoàng, nhưng mà khi bỏ tu hành mà trở là nhập thế trở lại thì nó cũng giống như mọi người thế gian thôi, chứ không có gì khác hết. Tức là thứ hai nhé, ba địa vị, tức là chỉ có ba cái để mà diệt được cái mặt na. Thứ nhất là nhập A-la-hán, mình biết rồi. Thứ hai là nhập cái diệt thọ tưởng định, tức là nhập diệt tận định, gọi là diệt thọ tưởng định. Thì mình lấy giờ mình nhắc tới nhắc lui là để cho mình đừng có lầm với lại cái vô tưởng định. Mình hay lầm với cái vô tưởng định, tức là bây giờ mình nhắc trở lại. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dưới lên trên. Dục giới có 6 tầng trời, sắc giới á, thì có 4 tầng thiền, vô sắc giới là có 4 tầng định. Thì 4 tầng thiền ở giữa đó, tức là cái sắc giới á, nếu mà mình lên cái tứ thiền thứ tư á, thì mình vô là vô tưởng định. Vô tưởng định, thì khi mình vô tưởng định nhập tứ thiền rồi, mình ở trong đó lâu á, thì mình sẽ có cái cảm tưởng giống như là mình được diệt tận định. Mà cái đó sai, bởi vì mình sẽ phải lên nữa, phải lên không vô biên xứ, tức là tầng định thứ nhất, rồi tới thức vô biên xứ tầng định thứ hai, rồi vô sở hữu xứ là thức tầng định thứ ba, rồi cuối cùng là xả niệm thanh tịnh, tức là tầng định thứ cuối cùng lên trên cao, thì lúc đó mới vào cái diệt thọ tầng định. Thứ ba là một cách nữa là đạo xuất thế. Hành giả khi đặng cái trí hiểu biết trơn vô ngã và đặng trí vô lậu hậu đắc thì không còn thức mặt na. Tức là bây giờ có hai cách, hai cái trên đó, tức là đắc địa vị la hán với lại nhập diệt tận định, tức là mình tu có chứng có đắc, tu theo thứ lớp. Tức là mình phải tu từ, ví dụ như mình tu la hán đó, thì mình phải qua mấy quả đầu phải không, tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm rồi mình mới tới a la hán. Còn ví dụ như mình tu nhập diệt tận định thì mình cũng phải từ những tầng ở dưới mình lên, mình có thể nhảy hết qua mấy tầng trời lẹ lắm, không có gì hết. Vô vào sơ thiền liền dễ, nhị thiền liền dễ, tam thiền liền dễ, tứ thiền liền cũng vẫn dễ nữa. Nhưng mà bắt đầu lên tới tầng định thứ nhất đó, tức là không vô biên xứ hơi khó chút xíu. Thức vô biên xứ thường thường cái này hơi khó nhưng mà cũng còn tu được. Nhưng mà tức là ý tôi muốn nói là những cái này tu phải theo thứ lớp, tức là mình tu từ từ lên, chứ không phải là mình nhào vô mình ngồi một cái mà giống như là cô Long Nữ thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa, tức là đứng vô úng một cái là thành Phật liền, không có chuyện đó. Cái thứ ba này đạo xuất thế thì nó hay hơn, bởi vì cái đạo xuất thế này chứng tỏ tức là ai tu cũng được hết, chứ không cần phải. Thế mà mình chứng vô ngã, hành giả khi đặng cái trí hiểu biết trơn vô ngã và đặng trí vô lậu hậu đắc thì không còn thức mặt na. Tức là khi mà mình ngộ được ở trong này, tức là mình nói khi mình ngộ được cái lý vô ngã là tự động nó mất luôn. Thì cái này hơi khó hơn. Ở trong cái bản của thầy mình viết này, ba địa vị không có mặt na này, thứ nhất là a la hán, thứ hai là diệt tận định, thứ ba là đạo xuất thế. Cái này gom lại thôi, a la hán tức là xả tăng thức không còn mặt na thì dễ rồi. Thứ hai diệt tâm định, tức là diệt hết tâm vương tâm sở của sáu thức trước, rồi diệt hết các tâm sở về phần tạp nhiễm của thức mặt ta. Thì cái này nếu mà mình nói theo tu theo duy thức thì cái này rõ ràng là mình phải đi theo thứ lớp rồi. Nói về thì mình hơi khó hiểu, nhưng mà bây giờ mình cứ nói mình đi theo mấy tầng thiền là tới dễ lắm. Đạo xuất thấy là được trí hiểu biết chân vô ngã và được trí vô lậu hộ đắc, tức là mình rõ rệt là mình phải phá ngã được thôi. Mình thấy là ngã nó không thật, mình thấy rồi tức là kiến thôi, nhưng mà mình còn phải hành, tức là mình phải rõ rệt như vậy, tức là xả bỏ. Giờ qua tiếp 16. Chánh văn hỏi: như vậy đã nói thức năng biến thứ hai, còn thức năng biến thứ ba thế nào? Tức là nói về thức mặt na, như mình học hai cái rồi, thức thứ 8, thức thứ 7 rồi. Bây giờ thức năng biến thứ ba là cái gì? Nguyên văn chữ Hán: thứ đệ năm, đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục chủng, liệu cảnh bi tánh tướng, thiện bất thiện câu phi. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng hai bài, tức là bài dưới này nữa này. Để trả lời rằng thức năng biến thứ ba có sáu món sai khác, tánh và tướng của thức này đều phân biệt cảnh, tức là liễu cảnh. Thức này đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký, tức là câu phi. Thứ đệ tức là theo thứ lớp tuần tự, tam năng biến, ba cái năng biến này, thì cái thứ tuần tự hai cái năng biến đầu. Bây giờ qua cái năng biến thứ ba là gì? Sai biệt hữu lục chủng, tức là phân tách ở trong cái thức năng biến thứ ba này thì nó có ba cái, nó có sáu cái lục chủng, tức là sáu thứ gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, rồi sáu cái tánh. Liễu cảnh vi tánh tướng, tánh tướng này phân biệt cảnh, tức là liễu cảnh vi tánh tướng. Cái tánh tướng của nó là nó phải phân biệt theo cảnh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều tùy thuộc theo những cảnh ngoài mà đi vào. Thì hôm trước mình thấy nó khác cái mặt na. Cái mặt na nó cũng giống như vậy, nó phân tích, nhưng mà thật ra là nó nhờ qua mấy cái, qua sáu thức đầu với cái mặt này, cái A lại ra đưa cho nó thôi, chứ không phải tự nó thấy, bởi vì cái tự nó không có thật. Còn A lại ra thì nó chỉ là tàng thức, nó giống như cái giỏ vậy thôi, nó nằm đó, nó là cái giỏ nó nằm đó thôi. Người ta bỏ vào thì bỏ vào, người khác bỏ vào thì nó cứ nằm với thôi, bỏ vào tốt bỏ vào xấu nó cũng nằm như vậy. Còn trong khi sáu cái đầu ấy, tức là tự nó thấy được, nó thấy thì nó chuyển đi, nó thì liễu cảnh như vậy. Được phân biệt thức này đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký. Hôm trước mình học rồi, phải không? Tức là tánh thiện nó cũng có, tánh ác nó cũng có, mà vô ký tức là không thiện không ác, tức là câu phi như này, câu tức là khùng, phi tức là không, cùng không hết, tức là cùng không có theo bên này không theo bên kia, không thể không ác. Lược giải bây giờ sẽ giảng mấy câu trên. Thức năng biến thứ ba có sáu món: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Trong tám thức, thức nào cũng đều phân biệt cảnh, song thức thứ bảy và thức thứ tám thì phân biệt cảnh tế, tế tức là nhỏ nhịp nhỏ, còn sáu thức trước lại phân biệt cảnh thô, tức là cảnh lớn. Nên trong bài tục nói tánh tướng nó đều phân biệt cảnh, cũng như mặt trời mặt trăng sáng suốt chiếu soi khắp thiên hạ. Mặt trời mặt trăng sáng suốt là dụ cho bản tánh của thức này, còn chiếu soi là dụ cho tướng dụng của thức này. Sáu thức này đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký, không thiện ác. Thì thật ra cái trên câu này á, cái bài kệ này á, là chỉ nói cho mình hiểu sáu thức trước nó là cái gì. Cái năng biến có ba cái. Thứ nhất, năng biến thứ nhất là cái là giải thức, năng biến thứ hai là mặt na thức, tức là thức thứ bảy, năng biến thứ ba tức là sáu thức đầu. Thì sáu thức đầu này á, sai biệt có sáu thứ, phải không? Liễu cảnh vi tánh tướng, tức là tánh tướng của tất cả sáu thức này nó đều là tùy thuộc cái cảnh cả. Ví dụ bây giờ cái mắt mình mà đuôi thì mình cũng không thấy cảnh, hoặc bây giờ mình vô trong phòng tối thì cái mắt mình xài không được, vô lý. Hoặc là mình vô chỗ nào mà không có âm thanh gì thì cái lỗ tai mình lóng lên cái mấy mình cũng chịu, mình không nghe được gì hết, không có âm thanh. Mà không, bây giờ mình tôi nói đây mà người ta nấu ăn thế kia, mình đâu có nếm được mùi gì, mình không biết là cái này nó chua nó ngọt nó cay, phải nếm vô thì nó biết nhỉ. Ví dụ. Và vô ký nữa, tức là không có thiện không ác, đều phân biệt cả ba, thì tánh của nó vốn cả ba cái, bởi vì nó đi vô. Trước mình nói rồi, ví dụ như là mình thấy cái đèn này, mình thấy cái ánh sáng, nhiều khi mình thấy tối quá, mình sáng tốt, mình để cho mình đọc. Còn nếu khi bây giờ mình đang buồn ngủ mà mình thấy nó bật đèn sáng, mình chói mặt, mình khó chịu nữa, thành ra thiện ác vậy. Hoặc là vô khí, hoặc là cái kệ người ta, mình đi ngang nó thôi, mình chẳng cần cái bật đèn, cái đèn người ta trả tiền của mình thì mình cũng không có để ý. Đủ cả ba tánh. Nguyên văn chữ Hán: thử tâm sử, tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tham thọ tương ưng. Dịch nghĩa: những tâm sở tương ưng với thức này như biến hành, biệt cảnh, căn bản phiền não, tùy phiền não bất định và ba thọ. Thử tâm sử biệt tâm, thử tâm sở biến hành, biệt cảnh, tâm sở này, biến hành này, biệt cảnh này, thiện pháp này, phiền não này, đại phiền não đó, rồi tùy phiền não này, bất tịnh, bất định đó. Tức là đây, giờ đây mình chỉ còn có cái vô vi mình cũng nói, phải không? Những tâm sở tương ứng với thức này, tức là những tâm sở mà tương ứng với cái thức này, tức là sáu cái thức đầu này á, thì nó tương ứng với cái gì? Biến hành, biệt cảnh, căn bản, thiện pháp này, phiền não, tức là đại phiền não này, tùy phiền não này, rồi bất định, rồi cái là ba thọ nữa, tức là khổ thọ, xả thọ với lạc thọ đó. Ở dưới này phần thầy giải này, giải tâm sở do tâm vương đặt để cũng như các quan do vua sắp đặt. Như một vị quan lớn có bao nhiêu nhân viên, tâm sở cũng thế, tất cả năm món phân làm sáu loại, mỗi loại có bao nhiêu món. Tức là này thử tâm sở biến hành, tức là từ những cái đó, từ năm cái thức năng biến thứ ba này, tức là từ sáu cái đó mà nó xuất hiện ra những cái tâm sở. Những cái tâm sở này á thì nó có những cái gì, 51 món phân làm sáu loại gì đó. Mới nói ở trên đó thì mình nói là biến hành, biệt cảnh, thiện, phiền não, tùy phiền não, bất định, với lại ba cái thọ nữa. Thì biến hành có năm món, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư, trước mình học rồi, mình biết rồi dễ. Biệt cảnh biến hành thường thường là có cái nào nó cũng có hết. Biệt cảnh tức là có riêng của nó, thì ra mỗi cái nó khác nhau. Nó thì ra biệt cảnh của nó là dục thắng giải niệm định tuệ, trước mình học rồi. Rồi bây giờ tới thiện, thiện pháp thì 11 món: tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh thấn, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại, trước mình cũng học rồi 11 món. Rồi tới căn bản phiền não thì 6 món: tham, sân, si, mạt, nghi, ác kiến, đúng không? Có chỗ gọi là tà kiến, mình gọi là 6 cái đó. Rồi mình cũng biết rồi căn bản phiền não 6 món, thì từ 6 cái căn bản phiền não này nó sanh ra 20 món tùy phiền não. Tùy phiền não có 20 món thì nó có tiểu tùy 10 món: phẫn, hận, phú, não, tật, tham, cuống, xiểm, hại, kiêu, 10 món. Trung tùy thì nó có 2 cái, vô tham, vô quý. Và đại tùy thì nó có 8 cái: trạo cử, hôn trầm, bất định, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn và bất chính chi. 8 cái. Trước mình cũng học rồi trơn. Những cái tùy phiền não thì những cái tiểu tùy, trung tùy, đại tùy nó tùy theo cấp độ của nó thôi. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc vô 6 cái món mà căn bổ phiền não. Tức là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi tới bất định thì có 4 món, người ta không có định được vô cái gì hết, thì là hối, miên, tầm tư. Cái miên đôi khi cái chỗ gọi là thụy, tức là ngủ. Hối, miên, tầm tư 4 món trước mình cũng học rồi. 3 thọ là khổ thọ, lạc thọ, xả thọ mình cũng học rồi. Tóm lại thức này tương ứng với 51 món tâm sở của 3 thọ. 51 món là trên thôi, chứ đúng giờ trong những cái mình còn những sắc pháp rồi bất tương ứng hành với vô vi nữa, thành ra 100. Nhưng mà 51 món là tâm sở thôi. 6 thức này mà phát sinh ra những cái tâm sở đó. Mình chấp tay lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.